từ đảo Việt Nam năm xưa. Một lòng về Chúa chấp nhận hiến thân, lòng soi là phù thì ra na tan.
Hân hoan tiếng hát lên trời vinh quang.
Cầu bay phất phơ từ đảo anh hùng, dòng máu anh hùng giang danh núi sông.
Từ đảo Việt Nam hôm nay đầy lòng với Chúa sống đời chứng nhân, truyền giao tin mừng quang tài dân thân.
Hy sinh nhờ Chúa giờ thì gian chung.
Cờ bay phất phơ từ đảo anh dũng, dòng máu anh hùng giang danh núi sông.
Ngày 24 tháng 11, các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Hôm nay, Giáo hội Công giáo và đặc biệt Hội Thánh Việt Nam mừng kính toàn thể các thánh tử đạo Việt Nam. Lịch Công giáo ghi là lễ Thánh Andre Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo. Vào đầu thế kỷ thứ 16, khi vị thừa sai đầu tiên đặt chân lên đất Việt Nam, ánh sáng tin mừng cũng bắt đầu lan rộng. Giáo hội Việt Nam được khai sinh từ đấy. Tuy nhiên, như bầu trời có những ngày mây đen giăng mắt, Giáo hội mẹ Roma đã trải qua 3 thế kỷ bị bách hại, tức là khoảng 300 năm. Trước khi được mở rộng như ngày hôm nay, thì Giáo hội Việt Nam cũng phải trải qua gần 3 thế kỷ chìm ngập trong thử thách. Suốt từ năm 1630 đến năm 1883. Bao dòng máu đã đổ ra để bảo vệ đức tin và để làm phát sinh giáo hội này. Trong những cuộc bắt bớ dưới đời các vua Trịnh Doanh, Trịnh Sâm, các vua Cảnh Thịnh, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, suốt gần 300 năm, chưa kể những người can đảm sống đức tin, chịu khó khăn, bị truy lùng, trốn tránh để có thể giữ vững đức tin, có khoảng 130.000 Kitô hữu chứng nhân đã hiên ngang hiến mạng sống để bảo vệ đức tin và để nên hạt giống trổ sinh thêm người có đạo. Gương hy sinh quả cảm của các ngài thật sáng ngời, và giáo hội trải qua ba đời giáo hoàng. Đức Liêu thứ 13 tôn phong ngày 27 tháng 5 1900 64 vị. Đức Piêu thứ 10 tôn phong ngày 20 tháng 5 1906 8 vị. Đức Piêu thứ 10 tôn phong ngày 22 tháng 5 1909 20 vị. Đức Piêu thứ 12 tôn phong ngày 29 tháng 4 1951 25 vị. Tổng cộng 117 vị được phong chân phước và được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Trong số đó có 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh và 42 giáo dân. Các ngài đã chịu rất nhiều hình khổ. 79 vị bị trảm quyết, tức là chặt đầu. 16 vị bị xử giáo, tức là xiết cổ cho chết. 8 vị bị chết rũ tù. 6 vị bị thiêu sống. 4 vị bị lăng trì, tức là chặt tay chặt chân. 1 vị xử bá đao, tức là bị lóc 100 miếng thịt. 1 vị bị đánh tử thương trong lúc đi đường. Có tất cả là 8 thánh giám mục, 50 thánh linh mục, 15 thầy giảng, 1 chủng sinh và 43 thánh giáo dân. Thưa chị em và các bạn, máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra người Công giáo. Gương các thánh tử đạo không chỉ là niềm hãnh diện của chúng ta, mà còn là công ơn mà các tín hữu Việt Nam phải ghi nhớ và đền đáp. Mừng kính trong một ngày lễ, chúng ta khơi dậy cuộc đời các vị tử đạo, nhất là các vị đã được tôn phong lên bàn thánh, để kính nhớ, ghi nhớ ngày các ngày hiến thân vì đức tin. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn các thánh tử đạo Việt Nam làm bổn mạng giáo hội Việt Nam để nhờ các ngài cầu bầu cùng Chúa cho đạo thánh ngày càng phát triển trên quê hương xứ sở và cho mọi tín hữu biết noi gương các ngài luôn can đảm trung thành với Chúa. Trong lịch ghi là hôm nay 24 tháng 11 lễ Thánh Andre Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo, xin được chia sẻ với anh chị em và các bạn về Thánh Andre Trần An Dũng Lạc, linh mục. Sinh ra trong một gia đình ngoại giáo ở Bắc Ninh năm 1795. Trần An Dũng theo cha mẹ vào Kẻ Chợ, nay là Hà Nội. Tại đây, vì nhà nghèo, cậu được gửi gắm cho một thầy giảng nuôi nấng dạy dỗ và được rửa tội với tên thánh là Andre. Ít lâu sau, cậu Dũng xin vào chủng viện Vĩnh Trị ở với cha Chính Lan. Ngay từ đó, cậu Dũng lại siêng năng cần mẫn, có khiếu về thư phú và giao tiếp với mọi người cách lịch thiệp hòa nhã. Có người nói rằng cậu chỉ đọc qua một đoạn sách hai lần là đã thuộc lòng. Sau 10 năm làm thầy giảng và 3 năm thần học, ngày 15 tháng 3 năm 1823, thầy Dũng được lãnh chức linh mục. rồi được bổ nhiệm làm phó sứ đồng chuối giúp cha Khiết. Sau đó về giúp cha Thi 3 năm ở sứ đoài, rồi lại giúp cha Thuyết ở Sơn Miên. Cuối cùng, khi làm chánh sứ Kẻ Đầm thì bị bắt. Ngoài những ngày ăn chay theo luật của giáo hội, cha Andre Dũng Lạc còn giữ chay suốt mùa chay và nhiều khi cả ngày thứ sáu, thứ bảy quanh năm. Thường xuyên cha chỉ dùng những thức ăn đơn giản. Cha Dũng hết mình với nhiệm vụ chủ chăn, chẳng khi nào thấy cha ngại ngùng gì hết. Cha có lòng yêu ái đặc biệt với người nghèo, có được của cải gì cha chia sẻ cho họ hầu hết. Khi lệnh bách hại của vua Minh Mạng trở nên gay gắt qua chiếu chỉ toàn quốc ngày 6 tháng Giêng năm 1833, cha phải ẩn náu tại các nhà bổn đạo, sau trốn lên Kẻ Roi và lập nhà xứ ở đó. Một hôm, cha dâng lễ vừa xong thì quân lính ập tới. Cha liền cởi áo lễ và ngồi lẫn trong đám tín hữu. Lính bắt cha như một trong 30 giáo hữu hôm đó, vì quan quân không biết cha là linh mục. Ông Tổng Thìn bỏ ra 6 nén bạc nhận cha là thân nhân đi dự lễ để chuộc về. Từ đấy cha đổi tên là Lạc, không lấy tên là Dũng để khỏi bị bắt, mới có tên là Trần An Dũng Lạc là như vậy. Lần thứ hai cha bị bắt khi đến Kẻ Sông xưng tội với cha Thi theo thói quen hàng tháng. Lý Trường Pháp bắt được 2 linh mục và mặc cả với giáo hữu phải chuộc với giá là 200 quan tiền. Các tín hữu gom được 100 quan nên viên lý trưởng chỉ tha cho cha Lạc về mà thôi. Thế nhưng ngay trên đường về, vì gặp mưa gió, thuyền của cha phải ghé vào bờ. Căn nhà của cha đang trú bị quân lính khám xét. Thế là cha bị bắt lần thứ ba và bị giải lên huyện Bình Lục cùng với cha Thi. Một lần nữa, giáo hữu cùng với đức cha Retor Liêu tìm cách chuộc hai cha về. Nhưng lần này cha Lạc thấy ý Chúa đã định cho mình, Ngài nhắn về với đức cha câu chuyện thánh Phêrô 2 lần thoát khỏi ngục. Và đến lần thứ ba, Chúa Giêsu đã yêu cầu ở lại tử đạo tại Roma và xin các tín hữu đừng lo liệu tiền chuộc làm chi nữa. Quan huyện Bình Lục đối xử với hai vị linh mục một cách tử tế. Ông truyền dọn cơm cho hai cha bằng mâm bát của mình, bắt lý trưởng trả lại quần áo đã tịch thu và thanh minh rằng: phép triều đình cấm đạo và giết các cụ chứ không phải tôi. Tôi không có tội gì trong việc này. 3 ngày sau, quan huyện đưa hai cha xuống thuyền chuyển về Hà Nội. Các tín hữu thương tiếc đi theo rất đông, hoặc bằng thuyền hoặc đi bộ trên bờ. Quan lấy làm lạ hỏi: ê đạo trưởng, có cái gì mà dân chúng thương tiếc quá vậy? Một phụ nữ gần đó đáp lại: thưa quan, các cha dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải. Dạy chồng hiền lành, đừng cờ bạc rượu chè. Dạy vợ sống thuận thảo với chồng theo như giáo lý trong đạo. Cho nên chúng tôi quý mến và thương tiếc các cha lắm. Hai vị linh mục khi thấy nhiều người khóc lóc tiễn đưa mình đã dừng lại an ủi và khích lệ họ sống tốt đời đẹp đạo. Tại Hà Nội, sau mấy lần tra hỏi và dọa nạt hai vị chứng nhân Đức Kitô không thành công, các quan làm án xin vua xử trảm. Thời gian trong tù, hai cha chiếm được tình cảm của lính gác, được tôn trọng và đối xử tử tế. Khi nhận được quà tiếp tế, hai cha chia cho lính canh, chỉ giữ lại những thứ tối thiểu. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, hai cha quỳ bên nhau cầu nguyện lâu giờ. Tuy các tín hữu xin được phép đưa cơm vào trong nhà tù mỗi ngày, hai cha vẫn tìm cách hãm mình, dặn họ đừng mang thịt hay cá vào làm chi. Các ngày vẫn tiếp tục giữ chay thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Những ngày đó, hai cha ăn thật ít, vừa đủ. Lễ các thánh mùng 1 tháng 11 năm 1839, Linh Mục Trân đưa mình Thánh Chúa vào ngục. Vừa thấy Ngài, Cha Lạc đã ra chào đón. Xin chào bác, tôi đợi bác đã lâu vì hết lương thực rồi. Sau đó cha cung kính rước lễ và trao mình Thánh cho cha già thi. Cuối năm 1839, khi quân lính đến công bố lệnh xử án, hai cha vui vẻ đón nhận bản án như một phần thưởng trọng hậu. Trên đường đến pháp trường, hai cha yên lặng cầu nguyện. Lúc ra khỏi cổng thành, cha Lạc chắp tay lại, hát lớn tiếng mấy câu Latin chúc tụng Chúa. Trước lúc hành quyết, người lý hình đến nói với cha: "Chúng tôi không biết các thầy tội gì, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên mà thôi. Xin các thầy đừng trách cứ, đừng chấp tội." Cha Lạc tươi cười trả lời: "Ô, quan đã truyền thì anh cứ thi hành, không sao." Sau đó hai cha xin ít phút để cầu nguyện lần chót rồi nghiêng đầu cho lính hình chém. Hai vị đã lãnh phúc tử đạo ngày 21 tháng 12 năm 1839. Tại bãi ngoài cửa ô Cầu Giấy, Hà Nội, giáp đường lên tỉnh Sơn Tây. Thi hài của cha Lạc được đưa về an táng tại nhà bà Lý Quý gần đó. Nhớ đến Thánh Dũng Lạc, phải nhớ đến những vần thơ Ngài tâm sự trong thư viết trong ngục cho cha thực rằng: "Lạc rầy đã rõ chốn quân quan, bút chép thơ này gửi thở than, lòng nhớ bạn nỗi còn vất vả, dạ thương khách chạy chữa yên hàn. Đông qua tiết lại thời xuân tới, khổ trảm mai sau hưởng phúc an, làm kẻ anh hùng chi khoản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng." Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 13 suy tôn cha Andre Trần An Dũng Lạc lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900. Chủ nhật 19 tháng 6 1988, trong bối cảnh năm Thánh Mẫu, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã long trọng nâng cha Andre Trần An Dũng Lạc cùng với 116 bạn tư đạo Việt Nam lên hàng hiền thánh. Thưa anh chị em và các bạn, tâm tình chúng ta hướng về các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, thứ nhất là chúng ta cảm phục vì các thánh tử đạo Việt Nam đã vượt thắng được mọi khó khăn, đã chấp nhận mọi gian khổ và từ bỏ mọi sự để tỏ lòng trung kiên trong ơn nghĩa với Chúa, một lòng thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự. Ngày hôm nay chúng tôi là con cháu các thánh tử đạo Việt Nam, tôi có sống được tinh thần đó hay không? Có dám can đảm chấp nhận mọi gian khổ và trung kiên với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng hay không? Thứ hai, chúng ta cảm tạ tri ân vì các ngài đã nêu gương sáng cho chúng ta về đức tin, về tinh thần sống đạo, và nhất là để lại cho chúng ta nguồn ân sủng làm phát sinh đức tin trong việc mở rộng nước Chúa, làm tăng trưởng đức tin trong tinh thần sống đạo và truyền đạo cho giáo dân Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi là con cháu các thánh tử đạo, có giữ được tinh thần là sống đạo để làm chứng cho đạo, và nhờ đó mới truyền đạo được cho người khác. Người ta tin đạo là qua đời sống đạo của những người có đạo, cũng như chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cầu nguyện, làm chứng, thực hành rồi loan truyền. Nếu không cầu nguyện, không thể ra đi loan truyền. Loan truyền người ta sẽ không tin nếu mà không làm chứng. Mà làm chứng không phải chỉ bằng lời nói và bằng việc làm, việc thực hành. Vì thế mà kết thúc năm phụng vụ ngày lễ Chúa Kitô Vua, chúng tôi đã đi thăm năm giáo xứ thuộc tỉnh Bình Dương, giáo phận Phú Cường, tặng hơn 500 phần quà. là những món quà bình thường, gạo, mì, nhu yếu phẩm vân vân. Và nhất là những món quà tinh thần, sách ảnh chuỗi lòng thương xót Chúa và radio các bài giảng lòng Chúa thương xót. Mặc dù cơn đại dịch vẫn đang bùng phát, mặc dù nguy cơ lây nhiễm rất mạnh, nhưng các anh em thiện nguyện Tính Thác vẫn cứ mạnh dạn ra đi như các thánh tử đạo, không sợ khó, không sợ khổ và không sợ chết. Sợ thì ai cũng sợ, nhưng mà được quyền năng lòng thương xót Chúa phù trợ, cho nên mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng, loan truyền lòng thương xót Chúa. Điểm thứ ba, tâm tình thứ ba hướng về các thánh tử đạo Việt Nam, đó là chúng ta cảm mến, ngưỡng mộ các ngài, để nhờ đó chúng ta kiên trì trong đức tin, vững bền trong đức cậy, bền đỗ trong đức mến ở mọi thời đại, mọi nơi và mọi lúc. Kiên trì trong đức tin, vững bền trong đức cậy, bền đỗ trong đức mến. Thưa anh chị em, lòng tin phải thể hiện được bằng việc làm. Và giữa bao nhiêu khó khăn vẫn luôn trông cậy, vẫn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Đó là điều mà con cái lòng thương xót Chúa noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, cho chúng ta tử đạo ngày hôm nay bằng những hình thức mới. Hình thức loan truyền và làm chứng niềm tin của mình, nhất là niềm tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài truyền cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Cha và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.